đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.
Ủy ban kiểm tra của Quốc hội cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội khảo sát thực địa dự án xây dựng đường vành đai 4.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 100 công nhân giỏi thủ đô năm 2022.
Hàn Quốc sẽ chính thức cấp lại visa du lịch ngắn hạn C-3, trong đó có khách Việt Nam.
Phần tin thế giới có những thông tin: Mỹ, Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên.
Hôm nay cử tri Australia bắt đầu đi bỏ phiếu.
Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cam kết viện trợ thêm 9,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022. Trong số 106 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này, có 50 trí thức do các liên hiệp hội địa phương đề cử, 40 trí thức do các hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do hội đồng xét chọn đề cử. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại buổi lễ, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Phát biểu khai mạc lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 của Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước từ 1,8 triệu trí thức năm 2015, đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức năm 2020, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước, đã có 154 hội thành viên, gồm 63 liên hiệp hội địa phương và 91 hội ngành toàn quốc, gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ là một bộ phận trọng lực lượng cách mạng, trí thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước. Phát triển đất nước phải dựa vào bằng khoa học và công nghệ.
Trong thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của cách mạng Việt Nam một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công nông trí vì sự nghiệp của đất nước, của dân tộc và của nhân dân. Đảng và nhà nước ta rất tin yêu đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nước nhà, có nhiều chính sách vinh danh họ, động viên họ để đội ngũ ngày càng cống hiến cho đất nước, cho dân tộc được nhiều hơn.
Trong số 106 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này, có 50 trí thức do các liên hiệp hội địa phương đề cử, 40 trí thức do các hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do hội đồng xét chọn đề cử, 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư tiến sĩ trở lên, 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người có học vị cử nhân và tương đương, 2 anh hùng lao động, 16 nữ, 90 nam. Trong đó có 2 trí thức cao tuổi nhất là giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Bảo Châu, sinh năm 1929, 93 tuổi, nguyên phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, và giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Tùng, sinh năm 1936, 86 tuổi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ và công tác vận động trí thức. Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết.
Hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được xem như một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời cũng là để khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nói riêng. Trong số 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được tôn vinh lần này, có một trí thức nam trẻ tuổi nhất là thạc sĩ Trần Văn Vũ, 43 tuổi, phó chủ tịch kiêm trưởng ban kiểm tra Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Trà Vinh, và một trí thức nữ trẻ tuổi nhất là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Diệu Hồng, 41 tuổi, viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những đóng góp của các nhà trí thức khoa học và công nghệ được tôn vinh hôm nay, đồng thời cũng nhấn mạnh hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu là một hình thức thi đua yêu nước có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời cũng là để khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Liên hiệp việc tổ chức xét chọn tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của cả nước. Danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình, mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên để tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế, củng cố vững chắc nền tảng liên minh công nhân, nông dân, trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.
Nhiệt huyết thiếu đi trí thức là lửa thiếu đi ánh sáng. Giấc mơ Việt Nam thịnh vượng thì có thể đường soi đường bằng ánh sáng của trí thức. Tôi mong rằng thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà.
Thay mặt Đảng, Chính phủ và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 và bằng khen cho một số nhà khoa học, trí tiểu, tiêu biểu có đóng góp to lớn trong suốt sự nghiệp lao động sáng tạo khoa học và công nghệ của mình cho đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 5, đoàn khảo sát thực địa xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Quốc hội Vũ Đức Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh nơi dự án đi qua. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tham gia làm việc cùng đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra của Quốc hội. Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, Đại hội 13 của Đảng, việc hoàn thành các tuyến đường kết nối vùng thủ đô đáp ứng nhu cầu vận tải, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực nội đô và để hoàn thành mục tiêu đề ra. Thời gian tới cần tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm có sức lan tỏa cao, trong đó việc đầu tư hoàn thành dự án quan trọng quốc gia đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là hết sức cần thiết và cấp bách. Việc nhanh chóng hoàn thành đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng khả năng kết nối giao thông giữa các tỉnh trong vùng, phù hợp với quy hoạch giao thông quốc gia, giúp mở rộng không gian phát triển, kéo giãn mật độ dân cư khu vực nội thị, giảm áp lực cho giao thông nội đô và các tuyến đường hiện hữu. Tại buổi làm việc, ông Vũ Đức Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Quốc hội, trưởng đoàn khảo sát lắng nghe những ý kiến của đại diện thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án. Qua đó sẽ có những giải pháp kịp thời, cụ thể tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương có dự án đi qua, cũng như tăng cường giám sát quá trình thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Xây dựng tuyến đường vành đai liên vùng khu vực kinh tế trọng điểm vùng thủ đô Hà Nội cơ bản hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, tạo sự đồng bộ liên tục nhằm nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa các trung tâm kinh tế chính trị, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng, giải quyết nhu cầu giao thông trực tiếp cho khu vực đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội, kết nối thuận lợi giao thông giữa cảng hàng không quốc tế Nội Bài với các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô, giảm tải cho hệ thống giao thông hướng tâm của thủ đô Hà Nội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đang được triển khai thực hiện. Tổng chiều dài của dự án khoảng 112,8 km, gồm 103,1 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long đi qua địa phận Hà Nội 58,2 km, Hưng Yên 19,3 km, Bắc Ninh 25,6 km và tuyến nối 9,7 km, bao gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành, đường đô thị hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho đường sắt vành đai.
Tối qua, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2022 và hưởng ứng tháng công nhân năm 2022. Tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương 100 công nhân giỏi thủ đô năm 2022. Đây là hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm tôn vinh, khen thưởng những công nhân lao động đã nỗ lực, vượt khó, đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu biểu dương và chúc mừng thành tích của 100 công nhân tiêu biểu có mặt tại buổi lễ. Trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2022-2027. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp trong công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Cụ thể, hai bên trao đổi kinh nghiệm, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động, tổ chức hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động với công đoàn và người lao động, kỹ năng đàm phán, thương lượng với người sử dụng lao động trong doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động. Hai bên cùng hợp tác phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn, phối hợp chương trình đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn và người lao động.
Tháng công nhân luôn trở nên ý nghĩa hơn với nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, được các cấp công đoàn thành phố đẩy mạnh, trong đó có chương trình trao tặng mái ấm công đoàn. Trong chuỗi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong tháng công nhân, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã tới thăm trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, mái ấm công đoàn cho đoàn viên Ngô Thị Hòa Thuận, giáo viên trường tiểu học Trương Dương. Chị Thuận đã nhiều năm vất vả một mình nuôi hai con ăn học, nhưng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngôi nhà của chị nằm trong khu nhà xây dựng được hơn 100 năm, nên xuống cấp nghiêm trọng, ẩm thấp và nứt vỡ nhiều chỗ. Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã trao kinh phí sửa chữa nhà mái ấm công đoàn cho chị Thuận với mức hỗ trợ là 20 triệu đồng, giúp chị sửa chữa được ngôi nhà khang trang để vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm hai đoàn viên được thụ hưởng từ chương trình mái ấm công đoàn. Kinh phí hỗ trợ sửa chữa mái ấm công đoàn được lấy từ quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm.
Triển khai quy định tại Điều 91 của Bộ Luật Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 20 tháng 5 đã gửi văn bản xin ý kiến các bộ ngành địa phương dự thảo, tờ trình và nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Tại dự thảo tờ trình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng, lần lượt ở mức 4.680.000 đồng, 4.160.000 đồng, 3.640.000 đồng và 3.250.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng lên 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Bộ đề nghị thời điểm thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm nay như Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã khuyến nghị với Chính phủ.
Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Hưởng ứng chương trình Năm Du lịch Quốc gia năm 2022 và sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 từ ngày 19 đến 23 tháng 5, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 tại phố Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm. Với sự tham gia của các làng nghề truyền thống và các nghệ nhân đơn vị ẩm thực trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng một số địa phương trên cả nước, lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 được chia thành 3 khu vực với những chủ đề khác nhau, giới thiệu ẩm thực đặc sắc, không gian các làng nghề du lịch tiêu biểu, hoạt động giới thiệu và trải nghiệm thực hành công đoạn sản xuất một số sản phẩm làng nghề. Đây là cơ hội để tuyên truyền quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch, giới thiệu những giá trị văn hóa ẩm thực, sản phẩm làng nghề truyền thống đặc trưng đến với nhân dân và du khách, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa cổ truyền cũng như tiềm năng thế mạnh của vùng đất con người Hà Nội đến với bạn bè các nước tham dự SEA Games 31, đồng thời nâng cao vị thế của ẩm thực, làng nghề trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thúc đẩy kinh tế địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các làng nghề truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, đăng cai tổ chức SEA Games 31 được xem là cơ hội để Hà Nội và cả nước hút khách quốc tế sau 2 năm đóng cửa do COVID-19. Vì vậy, đồng loạt các địa phương, các doanh nghiệp du lịch đã có một chiến dịch cụ thể để thu hút khách quốc tế, chủ đạo là khách Đông Nam Á đến tham quan Việt Nam dịp này. Những ngày này, tại Hà Nội, chiến dịch đó đang chạy với sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và du khách. Ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Để quảng bá hình ảnh đất nước, thủ đô và con người Hà Nội tới du khách tham dự SEA Games 31, Sở Du lịch phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội triển khai chương trình miễn phí vé trải nghiệm dịch vụ xe buýt du lịch 2 tầng Hà Nội City Tour, giúp du khách có thể khám phá các điểm đến du lịch và cảnh đẹp của thủ đô. Sau những ngày tranh tài căng thẳng, vận động viên cầu mây Pata Rapong IU Paris cùng đoàn bộ môn cầu mây Thái Lan đã có những phút giây thư giãn trải nghiệm dịch vụ Hà Nội City Tour xuyên suốt hành trình. Các du khách có cơ hội ngắm nhìn phố phường thủ đô từ trên cao, có hệ thống thuyết minh bằng 10 ngôn ngữ với nội dung về các địa danh lịch sử phố phường trên hành trình được lựa chọn để tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Vận động viên cầu mây Pata Rapong IU Padi và ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc xí nghiệp xe khách Yên Viên nói:
Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội thi đấu và được tham quan Hà Nội, để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Nếu như có dịp, tôi sẽ quay trở lại Hà Nội để tham quan và tìm hiểu sâu hơn nữa về Hà Nội mến yêu.
Ngoài các cái đoàn có tổ chức thông qua sở du lịch, thông qua các cái sở ban ngành thì chúng tôi cũng trực tiếp phục vụ các cái khách đi lẻ. Và đối với khách mà có thể phục vụ SEA Games thì chúng tôi triển khai cái chương trình phục vụ miễn phí này. Các cái điểm đi đến là giới thiệu những cái điểm nổi bật của thủ đô và khách đi xe, đặc biệt là khách quốc tế cũng rất là cảm thấy rất là thoải mái, thú vị và cảm nhận được cái hiếu khách của người dân thủ đô.
Khi hoạt động du lịch mở cửa hoàn toàn sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hà Nội đã kích hoạt hàng loạt sản phẩm, trong đó du lịch xanh thân thiện với môi trường được chú trọng, giúp du khách có nhiều trải nghiệm mới lạ, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Công ty cổ phần Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm khởi động lại sản phẩm du lịch xanh trong thành phố xanh với phương tiện giao thông sạch, chào mừng năm du lịch quốc gia 2022 và SEA Games 31. Với sản phẩm này, du khách được trải nghiệm 3 tour khám phá 28 tuyến phố cổ, 121 di tích lịch sử văn hóa lịch sử cách mạng và các công trình kiến trúc Pháp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bằng xe điện, với thời gian từ 35 đến 40 phút. Không chỉ riêng sản phẩm du lịch bằng xe điện, gần đây, các đơn vị kinh doanh du lịch Hà Nội ra mắt nhiều sản phẩm du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Điển hình là tour đi bộ khám phá kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trong dịp diễn ra SEA Games 31, các sản phẩm du lịch đạp xe cũng được Sở Du lịch Hà Nội giới thiệu trong danh sách 28 tour du lịch tiêu biểu của thủ đô, như tour xe đạp khám phá Cổ Loa, huyện Đông Anh, các di tích thuộc Thăng Long Tứ Trấn, làng gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist Phùng Quang Thắng chia sẻ.
Làng nghề ở đây thì từ trước nay rất nhiều du khách đến Mỹ thường là trải nghiệm nghề là chính và mua sắm. Lần này trải nghiệm bằng xe đạp để kết nối giữa phố cổ với làng cổ. Và trong cái quá trình hành trình đó thì được trải nghiệm những cái nét văn hóa độc đáo trong cái không gian làng cổ.
SEA Games 31 được xem là cơ hội hút khách quốc tế, đặc biệt là khách khu vực Đông Nam Á đến Việt Nam, nên không chỉ các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp lưu trú và dịch vụ ăn uống cũng luôn sẵn sàng đón khách. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch và ông Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch nêu ý kiến.
Đây là cái cơ hội để quảng bá, giới thiệu đối với các đoàn đại biểu tham gia SEA Games về rằng Hà Nội của chúng tôi đã sẵn sàng mở cửa chào đón du khách, cũng như chúng tôi sẽ có các cái hướng đi mới, giới thiệu sản phẩm du lịch của thủ đô phù hợp với tình hình dịch bệnh.
Dựa trên những cái tiềm năng lợi thế của Hà Nội để phát triển, tiềm năng kể cả về mặt văn hóa, về mặt tự nhiên và tiềm năng nữa là tiềm năng vị trí, tiềm năng lợi thế, tiềm năng của một thủ đô. lợi thế về về tiềm năng của một cái trung tâm kinh tế là rất rất lớn để mà có thể tạo cho Hà Nội những cái cơ hội để mà có thể mà vượt lên và vẫn giữ là vai trò hàng đầu trong cái phát triển du lịch.
Năm nay Hà Nội đặt mục tiêu đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, bao gồm 1,2 đến 1 triệu lượt khách quốc tế. Ước tính tổng nguồn thu từ khách du lịch dự kiến từ 27,8 đến 35,8 nghìn tỷ đồng. Du lịch SEA Games 31 được cho là một trong những dịp quan trọng để Hà Nội và các địa phương khác tăng thêm nguồn thu từ lĩnh vực du lịch.
Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay, visa du lịch ngắn hạn C-3 được cấp trở lại cho khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc sau khi tạm ngừng từ ngày 14 tháng 3 năm 2020. Với việc cấp trở lại visa du lịch cho du khách Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đồng thời triển khai chiến dịch Travel to Korea Begins Again với nhiều hoạt động đa dạng dành cho du khách Việt Nam cũng như hỗ trợ đặc biệt dành cho các đơn vị công ty du lịch nhằm thúc đẩy sự hồi phục của thị trường du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.
Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Đề án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc vừa được Hội đồng Thẩm định Nhà nước trình Thủ tướng xác định vị trí sân bay thứ hai của vùng thủ đô đặt ở khu vực Đông Nam Hà Nội. Theo đó, vị trí nghiên cứu quy hoạch sân bay thứ hai cho vùng thủ đô được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất tại khu vực huyện Thường Tín. Đây là vị trí tránh được vùng núi và thời tiết bất lợi ở khu vực phía Tây Hà Nội như đề xuất trước đó, ít ảnh hưởng đến máy bay tiếp cận sân bay Nội Bài. Tuy thống nhất vị trí nghiên cứu tại Thường Tín, nhưng vị trí cụ thể sẽ nghiên cứu khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt.
Với chủ trương lấy người dân làm trung tâm quá trình phục vụ, giảm thiểu chi phí xã hội trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tăng cường công tác quản lý hướng tới cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, từ ngày hôm nay 21 tháng 5, hơn 3.000 công an xã trong toàn quốc sẽ triển khai đăng ký xe máy. Bên cạnh đó, các dịch vụ công của lực lượng cảnh sát giao thông được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công Bộ Công an. Để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe mô tô tại công an cấp xã, đăng ký xe ô tô tại công an cấp huyện, lực lượng công an đã tập huấn cho hơn 13.000 cán bộ về nghiệp vụ, quy trình công tác, rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực.
Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng. Khi đó, chỉ các xe đủ điều kiện như có dán thẻ và đủ tiền trong tài khoản giao thông mới được phép đi vào tuyến cao tốc này. Khi chủ phương tiện lưu thông qua trạm thu phí gặp các sự cố dẫn về lỗi thẻ hay không có tiền trong tài khoản, có thể gọi đến số điện thoại 0913 585425, 0989 084288, 0912 480088, 0868 586888.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Biden và tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trao đổi về một loạt vấn đề, trong đó có chương trình tên lửa Triều Tiên, củng cố liên minh Hàn-Mỹ trên cơ sở liên minh an ninh, kinh tế và công nghệ. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi ông lên nắm quyền. Sau Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ là điểm đến tiếp theo của Tổng thống Biden trong chuyến công du châu Á lần này.
Hôm nay, các cử tri Australia bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 151 ghế hạ viện và 40 trong tổng số 76 ghế thượng viện của Quốc hội Liên bang nhiệm kỳ 3 năm. Theo quy định, đảng nào giành được đa số ghế trong hạ viện, ít nhất là 76 ghế, sẽ được quyền thành lập chính phủ mới, trong khi lãnh đạo của đảng này sẽ trở thành thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo của Australia.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow sẽ thành lập căn cứ quân sự mới ở khu vực phía tây nước này. Theo đó, muộn nhất cuối năm nay, 12 đơn vị và sư đoàn quân đội sẽ được thành lập ở quân khu miền Tây. Ông Shoigu cũng cho biết, trong thời gian tới, quân đội Nga sẽ tiếp nhận hơn 2.000 thiết bị và vũ khí quân sự.
Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cam kết viện trợ thêm 9,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trang trải các khoản chi tiêu, cũng như giúp đảm bảo cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân nước này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khoản tiền bổ sung sẽ được cung cấp cho Ukraine dưới dạng viện trợ không hoàn lại hay các khoản cho vay ưu đãi. Đức trước đó cũng đã công bố khoản hỗ trợ không hoàn lại trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine.
Ngày 20 tháng 5, Liên minh châu Âu EU tiếp tục giải ngân thêm 600 triệu euro trong khoản tín dụng trị giá 1,2 tỷ euro đã cam kết cho Ukraine. Kể từ đầu cuộc chiến tranh tới nay, EU đã hỗ trợ Ukraine tổng cộng 4,1 tỷ euro, ngoài khoản tài trợ vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá 1,5 tỷ euro.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Italy Daniel Franco thông báo nước này sẽ cho Ukraine vay 200 triệu euro, 211 triệu đô la Mỹ giúp Kiev thanh toán các hóa đơn. Hiện tổng hỗ trợ tài chính Ottawa dành cho Kiev đã lên tới 1,3 tỷ đô la Mỹ.
Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu EU đã đạt thỏa thuận về sự cần thiết phải công nhận COVID-19 là một bệnh nghề nghiệp trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội và giúp việc tại nhà. Sau khi COVID-19 được công nhận là bệnh nghề nghiệp ở EU, người lao động trong các lĩnh vực liên quan mắc bệnh tại nơi làm việc có thể được hưởng các quyền cụ thể, ví dụ như quyền được bồi thường do tổn thất sức khỏe.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Để lại nhộng dần gian lao.
Nơi đây tôi. Thưa quý vị và các bạn, có 20 bộ môn thi đấu trong ngày hôm nay, 21 tháng 5, bao gồm bóng đá nữ, cầu lông, bóng rổ 5x5, bia, snooker, boxing, canoeing, kayak, cờ vua, xe đạp, aerobic, bóng ném, judo, muay, cầu mây, bắn súng, quần vợt, bóng chuyền, cử tạ, thể thao điện tử, lặn và vô vi nam.
Quý vị có thể theo dõi các thông tin cập nhật mới nhất về kết quả và diễn biến các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong bản tin SEA Games 31 phát sóng lúc 18 giờ 20 hàng ngày, nhật ký SEA Games 31 trực tiếp lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội và chương trình bình luận SEA Games từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và 14 giờ đến 16 giờ hàng ngày trên kênh 2 truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, quý khán giả cũng có thể cập nhật các thông tin mới nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên website và fanpage chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có cuộc đụng độ với đối thủ Thái Lan trong khuôn khổ vòng bán kết SEA Games 31. Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tỷ số nghẹt thở 3-2, qua đó tiến thẳng vào chung kết gặp Indonesia.
SEA Games năm 2019, chúng ta cũng thua Thái Lan ở bán kết nên chỉ đoạt huy chương đồng. Nói tóm lại, trong suốt nhiều năm qua, đội tuyển bóng chuyền nam chưa bao giờ là đối thủ của Thái Lan ở đấu trường SEA Games. Vì thế, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã được đầu tư tốt tại SEA Games 31 khi thuê chuyên gia người Trung Quốc Li Huân Ninh nhắm đến mục tiêu đổi màu huy chương. Sự đầu tư đã cho quả ngọt khi Việt Nam thắng Thái Lan ở trận bán kết nghẹn thở. Chứng kiến màn thể hiện của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ngày hôm nay, anh Nguyễn Mạnh Kiên, người dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết.
Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình được đi xem một trận đấu SEA Games ở nhà thi đấu này. Cảm xúc thì nó là rất tuyệt vời. Bởi vì hôm nay là đội tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn phải nói là vô cùng cảm xúc. Rõ ràng là lợi thế là rất cụ thể, bởi vì là lúc đầu trận ấy, đội tuyển Việt Nam mình đã bị dẫn, nhưng mà nhờ sự cổ vũ khán giả nhiệt tình và là tinh thần của các cầu thủ đi lên và chúng ta bây giờ đang dẫn trước và có cơ hội chiến thắng rất lớn.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Trung Quốc Li Huân Ninh, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có lối đánh hiện đại hơn, thường xuyên đổi cách tấn công nên khiến Thái Lan bị bất ngờ, dẫn đến phòng ngự không tốt. Tuyển thủ Quảng Trọng Nghĩa, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết.
Trận đấu hôm nay là tuy mình yếu hơn người ta nhưng mà ở sân nhà mình quyết tâm được, mình làm được và đã giành một chiến thắng. Đến từ lần này sung sướng lắm anh ạ. Không biết có từ gì thì tài nổi mà lần đầu trong đời Việt Nam mình được đổi màu huy chương. Và sẽ quyết tâm được mọi người quý mến của em sẽ quyết tâm chiến thắng ở chung kết.
Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp lại Indonesia trong trận chung kết vào 20 giờ 30 phút tối nay, 21 tháng 5.
Sau 6 ngày tranh tài, bơi lội Việt Nam đã tạo nên kỳ tích mới tại SEA Games 31. Ở nội dung cá nhân, Phạm Thanh Bảo là người đã phá kỷ lục 100m bơi ếch với thành tích 1 phút 1 giây 17. Kỷ lục cũ là 1 phút 1 giây 46. Bên cạnh đó, kinh ngư 19 tuổi Trần Hưng Nguyên cũng trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên phá kỷ lục 400m hỗn hợp cá nhân nam ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp với thành tích 4 phút 18 giây 10. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyễn Huy Hoàng chính là cái tên nổi bật nhất trong đội tuyển bơi lội Việt Nam. Anh đã xô đổ rất nhiều kỷ lục tại SEA Games 31. Ở nội dung 400m tự do, với thành tích 3 phút 48 giây 06. Huy Hoàng đã phá kỷ lục SEA Games 30 là 3 phút 49 giây 08. Trước đó, Kình Ngư người Quảng Bình đã giành huy chương vàng ở nội dung 1.500m sở trường. Sau đó, Huy Hoàng tiếp tục thiết lập một kỷ lục mới ở nội dung 800m nam, cự ly lần đầu tiên đưa vào thi đấu tại SEA Games với thành tích 7 phút 57 giây 65. Đáng nói hơn là sau thành công ấy, Huy Hoàng tham dự cự ly 200m bơi bướm không phải sở trường và lại giành huy chương vàng ở ngày thi cuối cùng của môn bơi lội. Điều đặc biệt ở kỳ SEA Games này chính là sự xuất sắc của Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên khi bốn kình ngư đoạt huy chương vàng ở nội dung 4 x 200m tiếp sức tự do nam. Với thành tích 7 phút 16 giây 31, đội bơi Việt Nam đã thiết lập kỷ lục SEA Games mới tại nội dung này, đồng thời phá luôn sự thống trị của Singapore duy trì suốt hơn 20 năm qua trên đường đua tiếp sức 4 lần 200m. Toàn bộ 11 huy chương vàng của đội tuyển bơi Việt Nam đều do các nam kình ngư mang về. Nguyễn Huy Hoàng giành 4 huy chương vàng cá nhân, Hưng Nguyên có 3, còn Thanh Bảo có 2. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu nhiều huy chương vàng hơn Singapore từ các nội dung của nam.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 21 tháng 5, trung tâm thành phố Hà Nội chiều có lúc có mưa rào, đêm có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.